Phong lưu võ trạng nguyên, chương 719, giúp người khi gặp nạn 2, góc truyện audio.com, việc giúp nạn thiên tai an dân, khai thông sông ngòi ở Hà Bắc bên ngự sử thai còn phải phái nhân thủ ra ngoài. Xem như là an phủ sứ cùng phó sứ Hà Bắc tiến đến hiệp trợ Tống Khánh Lễ. Làm cho dân lưu lạc đảm đương dân phu đi khai mở kênh đào, vậy thì tốt lắm, vừa lúc có nhân lực. Một khi khai mở thành công, những người đó có thể xây dựng lại quê hương ngay tại chỗ. Hộ khẩu Đông Bắc không nhiều lắm, những người kia rời qua có thể đầu nhập vào công tác. Đây là một hạng quốc sách không sai, nên làm cho tốt nhất. Diêu Sùng, ngươi là hộ bộ thượng thư, chuyện này ngươi phải xem chừng thật kỹ. Thần tuân chỉ, Diêu Sùng vui vẻ lĩnh mệnh, trong lòng một trận vui sướng. Tốt lắm, hôm nay thương nghị đến đây đi. Sắc mặt Lý Long Cơ hòa thiện nhìn Trương Thuyết nói. Trương các lão tuổi tác đã cao, nên chú ý thân thể nhiều hơn, trẫm vẫn luôn chờ lắng nghe lời dạy dỗ. Trên mặt Trương Thuyết nhất thời lo sợ bất an lẫn vui mừng, vội vàng tạ ơn. Mặc dù hoàng đế không tiếp thu chính kiến của hắn, nhưng vẫn thật xem trọng hắn. Cả hai bên đều không bị trách móc, chính bởi vì những vị thần tử này chỉ suy nghĩ vì nước vì dân, trong lòng Lý Long Cơ vô cùng rõ ràng. Nửa tháng sau, U Châu đại đô đốc phủ, Tần Tiêu ngồi trong phòng nghị sự cầm chiết tử phê duyệt mà hoàng đế gửi tới bật cười. Trong tấu chương của Tần Tiêu, Lý Long Cơ còn mắng thêm vài câu phía sau. Ngươi là tên cường đạo ra vẻ đạo mạo nhất từ xưa tới nay. Ta rất muốn xử ngươi theo vương pháp nhưng lại càng muốn cùng ngươi đi cướp bóc, làm vậy nhất định là rất sung sướng. Thuế muối Hoài Nam năm nay chỉ sợ không còn trông cậy vào, ngươi lấy hết toàn bộ đi. Mặt khác, đề án khai thông đường sông, trợ cấp tướng sĩ cũng thông qua. Ta còn thành lập Liêu Đông quân cơ sứ cho Diêu Sùng, Quách Nguyên Chấn, Trương Cửu Linh cùng nhau nghị sự, mỗi ngày ta tự mình hỏi đến. Ngươi muốn cái gì ta cho cái đó. Nhất định phải có tin chiến thắng, ngươi xem rồi làm đi. Còn nữa, gần đây ta mới thu một phi tử cực kỳ xinh đẹp, ngươi hâm mộ không? Đây là câu trả lời của Hoàng đế dành cho Tần Tiêu. Tần Tiêu lật xem vài lần, trong lòng vừa vui sướng lại vừa cảm động. Vị Hoàng đế này, ở trước mặt hắn vẫn luôn lấy tư thế của một vị huynh đệ chi kỳ. Huynh đệ đồng tâm, vua tôi đồng đức mới có thể làm tốt mọi sự thôi. Hoài Nam là một trong những địa phương giàu có nhất đại đường. Bởi vì nơi này là nơi sản xuất muối của quốc gia. Cả nước trên dưới chỉ ít có một nửa muối sản xuất từ nơi đó. Thu nạp thuế muối cũng thập phần khả quan. Sau khi Lý Long Cơ lên ngôi, đã bắt tay chỉnh đốn mỏ muối Hoài Nam, thu nhập thuế đã tăng nhiều. Vốn trông cậy ngân khố quốc gia năm nay có thể đẫy đà hơn, nhưng không ngờ đều bị Tần Tiêu đánh cướp. Nghĩ tới việc đó, trong lòng Tần Tiêu lại cảm thấy buồn cười. Cùng lúc đó thánh chỉ của Hoàng đế cũng truyền xuống. Cho phép U Châu Đại Đô Đốc Phủ đưa ra đề xuất xây dựng kinh hàng Đại Vận Hà thông qua nghị sự, phái ra Khương Sư Độ Hiểu Biết xây dựng thủy lợi cùng hợp tác làm việc chung với Tống Khánh Lễ. Mặt khác tiền bạc cướp được từ Hoài Nam xem như là hộ bộ đưa xuống, tổng cộng là 800 vạn quán, 80 vạn thạch lương thực. Tần Tiêu không khỏi bội phục Lý Long Cơ, hắn làm hoàng đế ở cách xa mấy ngàn dặm nhưng có thể biết được hiện tại U Châu thiếu thốn nhất là cái gì. Hoàng ân ban xuống ổn định lòng quân dân. Có được số quân lương này, bắt đầu khai mở sông là tốt nhất. Góc truyện audio.com là biểu thị thực tế nhất, dân chúng U Châu sẽ biết được hoàng đế cùng triều đình đang xem trọng bọn họ, như vậy cuộc sống ngày sau sẽ được bảo đảm, lòng người sẽ có thể an định lại. Điều này không thể nghi ngờ chính là giúp người khi gặp nạn, đối với Tần Tiêu mà nói chính là tin tức tốt nhất. Tần Tiêu lập tức tuyên bố thánh chỉ của hoàng đế cho truyền ra khắp trên dưới U Châu. Quân dân nhất thời một mảnh vui mừng, mỗi người đều vỗ tay mừng rỡ. Vốn Tần Tiêu cho Lý Tự Nghiệp cùng Lý Giai Lạc truyền xuống quân lệnh, tuy rằng các tướng sĩ cao hứng nhưng dù sao còn chưa tận mắt được chứng kiến thực tế. Tuy rằng vấn đề dùng cơm tạm thời giải quyết nhưng quân lương vẫn chưa nhận được trong tay. Có được đạo thánh chỉ này, các tướng sĩ rốt cục tin tưởng lời Tần Tiêu không nói sai, đều vô cùng cao hứng, đối với hành động của Tần Tiêu cảm động rơi nước mắt. Đi tới U Châu gần một tháng, tâm tình của Tần Tiêu rốt cục tốt hơn một chút. Trong lòng cất giữ chiết tử trả lời của Hoàng đế, hắn nhàn nhã đi ra ngoài dạo. Hiện tại nhìn vách tường màu than chỉ trước mặt giống như đã đẹp hơn rất nhiều. Hơn nữa hôm nay khó được có chút nhàn rỗi, điều này không khỏi làm trong lòng hắn thật thoải mái. Mới ra khỏi phòng nghị sự, liền chứng kiến ở quân tốt canh gác ở cổng phủ đang cùng vài người nói gì đó. Tần Tiêu chậm rãi đi tới, không khỏi chợt nở nụ cười. Đây không phải là quân y Lưu Địch cùng bàn trù Hoàng Trùng sao? Quân tốt không cho họ đi vào, hai người còn đang mãi cầu tình đâu. Tần Tiêu đi lên gọi vài tiếng, cho hai người tiến vào. Hai người vô cùng vui sướng bái lại Tần Tiêu cười hỏi. hoàng đế đã sớm nói đem hai ngươi cho ta, ta còn kỳ quái vì sao vẫn luôn không thấy hai người đây. Liêu Địch đáp, 3 năm trước đại soái rời khỏi hoàng thành ngự xuất ti, tiểu nhân cùng hoàng trùng trở về tả uy vệ, vẫn ở trong quân. Trước đó vài ngày nghe nói đại soái đến U Châu, cao hứng suốt mấy đêm không ngủ. Gần đây thấy đại soái bận rộn, luôn không dám đến quấy rầy. Cho đến hôm nay mới ngẫu nhiên gặp được Lý tướng quân, mời lão nhân ra phê chuẩn chúng tôi rời quân trại đến gặp đại soái. Ha ha, tốt, đất khách gặp bạn cũ, Tần Tiêu không khỏi cảm thấy vui vẻ. Các ngươi đều lưu lại đi, ở trong phủ đại đô đốc nghe lệnh. Hoàng trùng a hát, ta vẫn đang căm tức đâu, đi tới nơi này không quen ẩm thực tại đây. Hơn nữa cả ta cùng Mặc Y hình như đều có chút không hợp thủy thổ. Hoàng trùng cười ha ha, đại soái yên tâm, đêm nay tôi chỉnh một bữa ăn ngon cho đại soái, đảm bảo ngài ăn được thoải mái. Liêu Địch cẩn thận nhìn sắc mặt của Tần Tiêu, ngưng mày nói. Đại soái đích thật là có chút thủy thổ bất phục. Người phương Nam đi tới bên này sẽ phải mất thời gian thật dài mới thích ứng. Như vậy đi, tôi thay đại soái cùng phu nhân mở một phương thuốc điều dưỡng một chút. Chỉ trong 3 ngày cam đoan thân thể đại soái cùng phu nhân sẽ khỏe mạnh. Được, Tần Tiêu thật cao hứng. Vậy làm phiền hai người các ngươi, đi ra hậu viện báo tin, nói là ta mời các ngươi tới. Tạ đại soái, hai người vui mừng cảm ơn, bước nhanh về hướng hậu viện. Tâm tình của Tần Tiêu càng tốt hơn, có bản chủ giúp đỡ làm cơm nước, có Liêu Địch điều chỉnh thân thể, cuộc sống ngày sau sẽ tốt hơn rất nhiều. Trước mắt hắn vui vẻ đến mức ậm ừ vài câu ca khúc, đi ra ngoài đường dạo một chút. Cách chương.